10. Người thổi kèn lá dứa. Không hoàng hôn nào tóc chị ngớt bay dọc triền sông đáy quê tôi. Đây không phải là sự lãng mạn của một nhà văn. Đây là cảm xúc đầy tính hiện thực của một người đàn ông trong suốt 38 năm nay. Đã nhiều lần tôi có ý định dành ra một thời gian để đi tìm quê chị. Tôi muốn được thắp một nén hương trước mộ chị. Được nói một câu mà suốt từng ấy năm tôi đã không nói được, nhưng tôi vẫn chưa làm được việc đó. Công việc cứ cuốn tôi đi như dòng nước lớn cuốn một cánh lục bình bé nhỏ. Để có những chiều tôi cảm thấy buồn và xấu hổ về ý định chưa thực hiện được của mình. Chị xuất hiện trước tôi trong một chiều mưa dầm. Đó là ngày chị nhập học năm thứ nhất khoa lý, Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngày đó, các trường đại học đều sơ tán về các vùng quê bởi Mỹ ném bom miền Bắc. Chị được bố trí trọ học ở nhà tôi. Năm đó, chị 17 tuổi. Chị đứng trước hiên nhà tôi, người đẫm nước mưa, tay xách chiếc rương gỗ nhỏ đựng tư trang. Chị mỉm cười nhìn tôi và nói, chào em. Hình ảnh ấy là hình ảnh duy nhất tôi nhìn thấy từ đó đến nay, có khả năng làm cho thời gian trong tôi hồi phục một cách trọn vẹn. Mọi thứ đều thay đổi. Nhưng một cô gái thôn quê giản dị đứng trong mưa mỉm cười với tôi, mãi mãi đẹp như một cơn mơ. Năm đó tôi bắt đầu vào học lớp 5 trường làng. Vào lớp 5, học sinh phải làm một bài tập làm văn có 3 phần, mở bài, thân bài và kết luận. Tôi không hiểu vì sao tôi lại có thể trở thành nhà văn khi mà ngày ấy tôi không sao phân biệt được đâu là mở bài và đâu là kết luận. Tối tối chị vẫn kiên nhẫn dạy tôi học. Nhưng cứ khi bắt tay vào bài tập làm văn, tôi lại không nhớ gì nữa. Tôi hoàn toàn lẫn lộn giữa mở bài và kết luận. Vào những buổi chiều đẹp, chị thường rủ tôi ra đê chơi. Chị và tôi làm những chiếc kèn bằng lá dứa dại ngắt dưới chân đê. Rồi hai chị em tôi ngồi trên mặt đê nhìn về những cánh đồng phía bên kia sông. Lúc nào chị cũng rủ tôi thổi thi xem ai dài hơi hơn. Những chiều như thế, gió sông thổi lồng lộng, làm mái tóc dài của chị bay như một dải mây, và tiếng kèn lá dứa u trầm đổ xuống triền sông và trôi mãi về một bến bờ nào đó. Trước khi rời đê về nhà, chị em tôi thường giấu hai chiếc kèn lá dứa trong một bụi cỏ gần đấy, và lúc nào chị cũng thì thầm, đêm nay sẽ có người về thổi những chiếc kèn của chị em mình đấy. Đến chiều hôm sau, chị em tôi đến nơi giấu những chiếc kèn lá dứa. Và có lúc chúng tôi chẳng còn thấy chiếc kèn nào ở đó. Tôi hoàn toàn tin có người đã lấy những chiếc kèn đêm qua. Tôi hỏi chị rằng ai đã trở về trong đêm để lấy những chiếc kèn. Chị nhìn rất xa sang bên kia bờ sông và nói như một tiếng thì thầm. Chị cũng không biết. Tuổi thơ của tôi thường hay đau ốm. Một lần tôi bị sốt, chị hỏi tôi thích ăn gì chị sẽ mua. Tôi nói với chị, tôi chỉ thèm được ăn dâu da đất. Hôm đó, ăn cơm trưa xong, chị đạp xe từ làng tôi vào tận Miếu Môn để tìm mua dâu da đất cho tôi. Cuối chiều chị trở về, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chị lấy chiếc bọc bằng khăn mùi xoa buộc ở ghi đông xe đạp đưa cho tôi và hỏi, em có biết chị mua gì cho em không? Trong cơn sốt và trong nỗi thèm muốn, tôi nhận ra mùi dâu da đất chua chua. Chị ngồi bên mép giường nhìn tôi ăn ngấu nghiến cả vỏ, cả hạt những quả dâu da đất. Ăn hết chùm dâu da đất thì đến giữa đêm tôi tỉnh hẳn. Sáng sau tôi đã đòi đi học. Có lẽ tuổi thơ đói khát và quá nhiều thiếu thốn thì chỉ một chùm dâu da đất cũng có thể làm cho tôi khỏi bệnh. Bây giờ những cây dâu da đất hình như không còn nữa. Có lần đi qua vùng đồi Miếu Môn, tôi hỏi thăm người dân ở đấy về cây dâu da đất. Họ nói người ta phá hết rồi vì nó chẳng có gì đáng giá mà phải giữ lại. Mấy năm trước, nghe nói ở vùng rừng Nghệ An, Hà Tĩnh có mọc nhiều cây dâu da đất. Tôi cũng đã nhờ một người bạn trong đó kiếm cho tôi một cây. Tôi muốn trồng một cây dâu da đất trong vườn nhà mình. Tôi không bao giờ quên được một chiều xa xưa tôi đã ăn ngấu nghiến những quả dâu da trong cái nhìn trìu mến và ấm áp lạ lùng của chị. Như của một nữ thần. Nhưng rồi tôi cũng chẳng được ở bên chị mãi. Một đêm, tất cả những sinh viên trọ học ở làng tôi trở về Hà Nội. Chiến tranh phá hoại miền Bắc của không lực Hoa Kỳ tạm ngừng. Đêm ấy là một đêm thu đầy trăng. Tôi tiễn chị trên mặt đê làng. Khi ôm tôi vào lòng, mái tóc mới gội lá bưởi của chị phủ kín mặt tôi. Tôi ôm chị rất chặt và nói trong nước mắt, chị đừng đi, em sợ. Cho đến tận bây giờ khi đã sang tuổi 50, tôi vẫn không biết được rành mạch tôi sợ điều gì trong đêm trăng của mùa thu ấy. Chị nói chị sẽ về thăm tôi. Chị nhắc tôi cố gắng học để đừng nhầm lẫn mở bài với kết luận. Nhưng chị không bao giờ trở về thăm tôi được nữa. Chị mất sau đó mấy tháng trong một tai nạn giao thông. Nhưng bao nhiêu năm sau này, tôi mới biết được tin đau buồn ấy qua lời kể của nhà thơ Đỗ Trung Lai. Anh học khoa lý cùng chị. Đến lúc đó, tôi mới biết lý do vì sao chị không về như đã hứa. Nhưng suốt từng ấy năm và cho đến bây giờ, tôi vẫn sống trong một sự chờ đợi mơ hồ, nhưng nhiều khi khắc khoải và đau đớn. Hằng năm vào dịp hè, tôi thường đưa các con tôi về quê. Tôi lại lấy những chiếc lá dứa trong những lùm dứa dại mọc dưới chân đê để làm những chiếc kèn. Và khi hoàng hôn đổ xuống, tôi lại giấu một chiếc kèn vào một bụi cỏ đâu đấy. Suốt đêm ấy, tôi chập chờn trong giấc ngủ. Tôi nghe có tiếng u trầm của chiếc kèn lá dứa từ mặt đê vọng về. Và tôi lại thấy chị với mái tóc bay kín cả triền sông đáy quê tôi. Đến lúc đó, tôi mới tin lời chị thì thầm rằng sẽ có một ai đó đêm đêm trở về lấy những chiếc kèn lá dứa giấu trong cỏ dại và thổi da diết cho tới sáng. Chị là chị Ti, quê chị ở Thái Bình. Tại sao tôi lại nhớ về một người con gái ở trọ nhà tôi mấy tháng cho đến tận bây giờ? Tôi biết, tôi sẽ nhớ người con gái ấy suốt đời. Bởi người con gái ấy là một hình ảnh lộng lẫy của đời sống đã hiện ra trên thế gian này như một phép lạ. Nó mang lại cho tôi sự cứu rỗi thực sự trong tâm hồn mình. Chị mất năm 18 tuổi, nhưng tôi chưa từng nghĩ chị đã chết bởi một tai nạn. Tôi chỉ mang trong tâm hồn mình hình ảnh chị hiện ra trong mưa và mỉm cười nhìn tôi. Chị là một nữ thần hiện ra, bước đến chạm vào tôi như hành động của sự ban phúc, rồi biến mất. Tôi yêu chị với tình yêu của một cậu bé với cô tiên của mình, và cũng yêu chị như một chàng trai với một cô gái. Phụ lục, bài thơ. Sau bậc cửa ngôi nhà vô hình. Không còn ngôi nhà ấy, những cái cây quanh nhà biến mất. Tôi đi qua ban mai mơ hồ tiếng mở cửa và tiếng sủa con chó nhỏ ướt sương đêm trên cánh đồng phía trước. Tôi đi qua tràn ngập tâm hồn mở ra một đầm nước lộn lẫy bầy thiên nga, mang gương mặt thiếu phụ đã chết bay lên, vọng tiếng kêu khe khẽ một đêm ân ái đã lâu trong những tối thu. Ngôi nhà trôi về đâu con đường mòn chìm khuất. Tôi đi qua hoàng hôn, tiếng cửa dần dần đóng. Bầy thiên nga thiếp ngủ trên sóng rì rầm. Người thiếu phụ gọi về trong ngày hạ cuối cùng. Biến mất cánh đồng trong bóng tối bất tận. Những ngôi sao dần dần trong dần dần tinh khiết. Hơi ấm bộ lông chó trên bậc cửa, sủa khe khẽ trong mơ. Người thiếu phụ vẫn thở trong ngôi nhà vô hình. Và cái thai dần lớn bởi giấc mơ tôi. Rút từ Cây Ánh Sáng, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2010. 11. Có thể chết trong cô độc và trống rỗng. Lần thứ ba sang Mỹ thì tôi không gặp được John Baca nữa. Tôi gọi điện, nhưng số điện thoại ấy đã không còn ai sử dụng. John Baca lại lang thang đâu đó trên nước Mỹ. Lòng tôi dâng lên một nỗi buồn và lo lắng. Đấy là một người Mỹ mà tôi đã dành cho anh những lo lắng của tôi. Anh đã hơn 50 tuổi, nhưng với tôi, nhiều lúc anh như một đứa trẻ. Lần này đến Mỹ, một người bạn của tôi hứa sẽ tìm John giúp tôi. Tôi gặp John Baca năm 1990. Ngày ấy, anh cùng nhóm cựu binh Mỹ sang Gia Lâm, Hà Nội để xây dựng một trạm xá cho xã Yên Viên. Họ là những cựu binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Trở về Mỹ, cũng như bao cựu binh khác, họ mang trong mình hội chứng chiến tranh Việt Nam. Và thế là họ quyên góp tiền của các cựu binh khác để sang Yên Viên xây dựng một trạm xá. Họ biết Yên Viên là một nơi bị bom Mỹ tàn phá khốc liệt trong những năm chiến tranh. 10 cựu binh Mỹ mang 30.000 đô la tiền mặt sang Việt Nam. Tôi đã chứng kiến lễ trao tiền mặt tại Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm. Và lần đầu tiên tôi thấy một cán bộ của ủy ban đếm tiền bằng tay như thế nào. Ngón tay đếm tiền của ông ta thật điệu nghệ. Sau này, chính người đàn ông ấy đã làm chứng từ quyết toán để những cựu binh mang về nước cho những người đóng góp tiền xây dựng trạm xá Yên Viên biết. Tôi thật bất ngờ và xấu hổ vô cùng khi trong tờ quyết toán ghi phiên dịch và lái xe 10.000 đô la. Đấy là một sự lừa dối. Ngày ấy, tôi giúp họ làm phiên dịch và hướng dẫn đoàn. Họ bố trí tôi ngủ trong một nhà trọ chật chội và bẩn thỉu. Tôi ở trong một căn phòng được ngăn bằng ván ép. Những phòng bên cạnh là những cô gái vùng khác đến thuê. Tôi không biết họ làm gì. Nhưng ngày họ ở nhà, và đêm thì đi đâu đó cho tới gần sáng mới về. Hằng ngày tôi ăn ở một nhà hàng ở Gia Lâm với suất ăn mà người ta đặt trước cho tôi. Ngoài ra không có một đồng nào khác. Nhưng lúc đó, tôi đã không nói gì. Tôi biết dù có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Và nếu nói ra, những người cựu binh kia biết, thì chúng ta xấu hổ biết nhường nào. Tôi đành im lặng. Một sự im lặng tội lỗi. John Baker là một người hùng của nước Mỹ. Vào một buổi chiều của năm 1968, tại chiến trường Việt Nam, một tiểu đội lính Mỹ đang ngồi trong một bong ke cát, thì bị một quả lựu đạn ném vào. Tất cả những người lính Mỹ ở đó không còn đường nào chạy thoát. Nhưng ngay lúc đó, John đã lấy mũ sắt của mình chụp quả lựu đạn và nằm đè lên chiếc mũ sắt. Lựu đạn nổ. Bụng John bị xé nát. Quân đội Mỹ đã chở John ra hạm đội 7 và từ đó đưa đến Nhật để cứu chữa. John đã được cứu sống. Tất cả những người lính trong tiểu đội của anh không nghĩ rằng anh có thể sống. John tin rằng anh sống được là do sự ban phước của Chúa. Sau chiến tích đó, anh trở về Mỹ và trở thành một người hùng. Quốc hội Mỹ đã tặng anh mề đay cao quý nhất của nước Mỹ. Và vì thế mà hầu hết những cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam đều biết tên anh. Nhưng sau đó, anh nhận ra cuộc chiến tranh do chính phủ Mỹ tiến hành ở Việt Nam thật vô nghĩa. Anh đã vứt mề đay vào một góc nhà và xuống đường đi đầu các cuộc biểu tình chống chiến tranh. Rồi anh dành dụm số tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ cho anh để sang Việt Nam. John đã sang Việt Nam. Không ai bắt những cựu binh Mỹ phải làm việc này ngoài lương tâm của họ. Họ đã trung thực với lương tâm họ. Tôi đã gặp John ở Yên Viên. Một tháng ở đó, John đã gánh vôi vữa cùng những công nhân xây dựng Việt Nam để xây dựng trạm xá. Và anh đã yêu một phụ nữ Việt Nam trên công trường. Người phụ nữ ấy tên là Hải. Họ đã yêu nhau dù cả hai không hề biết ngôn ngữ của nhau. Ngày ấy, John và Art James đã bỏ tiền của mình để mua máy may cho những nữ công nhân xây dựng trạm xá Yên Viên. Anh nói với tôi rằng đó là những người phụ nữ nghèo khó. Họ cần có một chiếc máy may để may vá quần áo cho con cái họ. Một chiều mưa ở Gia Lâm, từ cửa sổ nhà trọ, tôi nhìn thấy John và Hải. John đèo Hải trên một chiếc xe đạp cũ của Hải. Hai người đi trên chiếc xe đạp mỏng manh trong mưa gió. Tình yêu của họ cũng giống như vậy. John lấy hết sức mình đạp xe, nhưng gió quá to và mưa như trút. Chiếc xe đạp chao đảo trên đường. Đi được một đoạn thì họ phải xuống dắt xe. Tình yêu của họ cũng giống như thế. Hải không dám đi tiếp đoạn đường trong tình yêu của họ. Hải sợ. Chị sợ Hải nhiều điều. Đã có người nhắc nhở chị về mối quan hệ với một lính Mỹ. Chị đã cứng tuổi nhưng chưa có chồng. Chị có thể mất việc làm. Chị có thể trở thành nạn nhân của những lời xì xào nguy hiểm. Và họ phải chia tay nhau. Cũng trong một buổi chiều ở thị trấn Gia Lâm, họ đứng với nhau rất lâu. Ngày hôm sau, John đã trở về Mỹ. Tôi không biết họ nói gì với nhau. Và chắc họ cũng chỉ có thể hiểu nhau qua ánh mắt. Một người không biết nói tiếng Anh và một người không biết nói tiếng Việt. Trước đó, John đã nhờ tôi dạy cho anh một câu tiếng Việt. Em đẹp lắm, anh yêu em. Tôi biết John học câu đó chỉ để nói với Hải. John đã tập nói câu đó. Và lúc nào nói, Anh cũng xúc động. Hải đã nghe được câu nói đó. Tôi tin chị đã khóc. Buổi chiều ấy, bên hè phố trước một khách sạn tư nhân John ở, hai người đứng mãi với nhau. Bóng tối dần dần buông xuống, rồi họ chia tay nhau. Tôi nhìn thấy Hải cúi người đạp xe khuất dần vào bóng tối trên đường. Họ sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa. Tôi biết là như vậy. Khi chia tay John, tôi nghĩ chẳng bao giờ gặp lại anh. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng tôi. Đã một thời anh là kẻ thù của chúng ta, nhưng chiến tranh đã qua đi. Tôi mong đừng ai còn giữ trong lòng mình sự thù hận, dẫu chúng ta mất mát quá nhiều, đau đớn quá nhiều. Thù hận mãi để làm gì? Chúng ta chỉ một lần sinh ra và sống một cuộc đời thật là ngắn ngủi, nhưng đầy đói khát, bệnh tật, đầy sợ hãi và bất trắc. Lẽ nào chúng ta mãi mãi hận thù nhau cho đến khi giã từ thế gian? Hơn thế, John là một kiếp buồn. Hình như lúc nào anh cũng sống lạnh lẽo trong cô đơn. Chúa sẽ mượn một ai đó trong chúng ta để trở thành một ngôi nhà tinh thần cho John trú ngụ. Anh chẳng còn cha mẹ. Anh yêu một cô gái da màu trước khi đến chiến trường Việt Nam. Khi trở về Mỹ, anh không gặp được cô gái ấy. Thế là anh đi tìm cô. Nhưng mãi sau này, anh vẫn chẳng có một mẩu tin về cô. Dẫu anh có gặp cô, thì tôi tin hai người cũng sẽ chia tay nhau. Tôi nghĩ, Chúa lại ban phước cho anh một lần nữa. Người đã không cho anh gặp lại cô gái ấy. Để anh mãi mãi mang theo hình ảnh cô. Để anh có thể nhớ cô trong những đêm tuyết đầu mùa rơi xuống. Để chính nỗi nhớ như thế lại trở thành niềm hạnh phúc và an ủi anh. Năm 1993, tôi được Hội Nhà văn Việt Nam cử đi Mỹ tham gia hội thảo văn học do Trung tâm William Turner tài trợ. Một lần ngồi nói chuyện về càng ngày càng nhiều các cựu binh Mỹ đang trở lại Việt Nam, tôi đã kể câu chuyện về John Baker. Và thật không ngờ, Kevin biết anh. Ngay ngày hôm sau, Kevin đã tìm được điện thoại của Art James, bạn John. Tôi gọi điện cho John. Khi nhận ra giọng nói của tôi, John kêu lên và sau đó nghẹn lại. Trong chuyến đi Washington, tôi đã đến thăm John. John và Art James lái xe từ Maryland đến ga tàu hỏa đón tôi. Mỗi người che mặt bằng một tờ báo và chạy về phía tôi. Nhưng làm sao tôi lại không nhận ra họ? Chỉ nhìn đôi chân của Art James, tôi cũng có thể nhận ra. Art James có đôi chân bị gãy và được nối lại. Art James chính là một trong những lính Mỹ thuộc tiểu đội John, nằm gần John khi lựu đạn nổ. Có lẽ vì ơn cứu mạng, khi trở về Mỹ, Art James đã không bao giờ rời bỏ John. Chuyển nhà đến đâu, Art James cũng mang John đi theo. Art James nói với tôi, John trông coi bọn trẻ, nhưng chúng tôi lại phải trông coi anh ấy như một đứa trẻ nhiều tuổi. John đưa tôi về thăm nhà anh ở Maryland, nhưng rất gần thủ đô Washington. Trên xe, anh nói với tôi rằng anh đã tiết kiệm được 10.000 đô la và tôi đừng nói cho ai biết. Anh sẽ cố gắng tiết kiệm để có đủ tiền xây một ngôi nhà bên bờ biển Việt Nam cho các bà mẹ Việt Nam và Mỹ mất con trong chiến tranh có thể đến đó gặp nhau và nhớ về những đứa con yêu dấu của mình. 10.000 đô la, một số tiền quá nhỏ đối với những người Mỹ bình thường. Nhưng ước mơ của anh thật xúc động và thật lớn lao. Ngôi nhà John nằm trên một quả đồi trong một cánh rừng ở Maryland, cạnh ngôi nhà của Art James, một ngôi nhà mà chúng ta khó nhìn thấy trên đất Mỹ. Ngôi nhà này do Art James giúp anh dựng lên. Ngôi nhà chừng 8 đến 10 mét vuông. Trong nhà không có giường. John ngủ trên ghế sofa. Sống cùng John là một con chó. John kể, trong những đêm đau ốm bởi vết thương cũ, con chó như hiểu được sự đau đớn của anh, nó liếm dịu dàng lên ngực anh. Cái lưỡi ấm nóng và đầy tình nghĩa ấy đã xoa dịu một phần đau ốm và cô đơn của anh. Và sự dịu dàng của con chó đã nhiều lần làm anh bật khóc. John cùng Art James trồng dâu tây trên những quả đồi quanh nhà. Khi dâu tây chín, họ hái và để vào những chiếc thùng gỗ tự đóng mang ra chợ bán. Đêm ấy, một đêm mùa hạ năm 1993, tôi ngồi với John trong ngôi nhà ấy. Quanh ngôi nhà đầy đom đóm bay. Tôi hỏi John về Hải. John im lặng rất lâu và nói rằng đã 3 năm nay, kể từ khi xây dựng xong trạm xá Yên Viên trở về, anh viết thư cho Hải nhiều lần nhưng không thấy trả lời. Anh không hiểu vì sao. Nhưng tôi hiểu. Hải mong thư anh. Hải mong một điều gì đó lớn hơn nữa. Nhưng chị không biết tiếng Anh. Ngày đó thật khó để chị nhờ một ai đó dịch những lá thư cho chị. Chị xấu hổ. Chị sợ. Và chị không bao giờ hy vọng một chút gì vào tương lai của họ. Hai người ở hai đầu trái đất cùng với bao khác biệt. Làm sao họ có thể gặp lại nhau? Chị là một người phụ nữ muộn chồng, khắc khổ và nhẫn nại. Và chị chỉ là một công nhân xây dựng. Chị không biết làm gì với những lá thư ấy. Chị không biết. Có lẽ thỉnh thoảng chị chỉ biết đem những lá thư ấy ra vụng trộm ngắm nhìn và nhớ về một chiều mưa trên thị trấn Gia Lâm. Và đến một ngày nào đó, chị sẽ đốt những lá thư ấy đi. Chị không biết được rằng, trong ngôi nhà của một người Mỹ mà chị đã yêu, tôi, người phiên dịch cho những cựu binh Mỹ xây dựng trạm xá Yên Viên ngày ấy, đang ngồi với John và nói về chị. Từng đàn đom đóm vẫn bay quanh nhà. Gió đang thổi qua những rừng cây ven đồi. Tôi nghĩ, lẽ ra người ngồi trong ngôi nhà ấy trước John phải là chị chứ không phải là tôi. Nhưng số phận lại luôn luôn đùa bỡn và đày đọa chúng ta như vậy. Mấy năm trước, tôi có viết một bài báo về John Baca. Sau đó tôi nhận được một số thư của những người phụ nữ Việt Nam. Trong đó có một lá thư tôi rất quan tâm. Đó là thư của một phụ nữ ở một thành phố phía Nam. Chị bày tỏ tình cảm của mình với John và tha thiết nhờ tôi viết thư cho John, giới thiệu chị với John. Chị xin tôi địa chỉ của John. Chị muốn an ủi John. Tôi đã cho chị địa chỉ của John. Chị đã viết thư cho John nhiều lần. Sau này, John viết thư cho tôi và nói rằng người phụ nữ ấy muốn cưới John. Chị dục John hãy nhanh chóng cưới chị và đưa chị sang Mỹ. John đã tế nhị từ chối người đàn bà ấy. John đã đúng. John cô đơn và rất cô đơn. Nhưng anh không thể và không bao giờ cưới một người đàn bà như vậy. Sao người đàn bà ấy không phải là Hải? Vẫn là số phận phải không John, phải không Hải? Sau này, tôi có nhận được một lá thư của một số chị em là giáo viên một trường phổ thông cơ sở ở Gia Lâm. Các chị viết cho tôi và bảo tôi khuyên John hãy sang Việt Nam. Các chị sẽ tìm Hải hoặc một người phụ nữ Việt Nam nhân ái nào đó cho John. Tôi đã đọc lá thư ấy nhiều lần. Và không lần nào mắt tôi không nhòe ướt. Không chỉ mình tôi thương John, mà bao nhiêu tấm lòng nhân ái thương anh. Chúng ta thương cho một kiếp người. Nước Mỹ có thể không để cho John chết đói, chết rét. Nhưng nước Mỹ có thể để John chết vì cô đơn và trống rỗng. Khi chia tay nhau, John lục trong mắt áo lấy một chiếc áo cũ còn mới nhất tặng tôi cùng một tấm biển mà John vẫn thường đeo trên ngực. Tấm biển nhỏ ghi một dòng chữ, tôi có thể làm thuê. Và trong chuyến đi Mỹ lần ấy, tôi đã mang về Việt Nam rất nhiều kẹo cho các con tôi, những tập thơ và những thứ John tặng tôi. Và bây giờ, chiếc áo cũ của một kiếp cô đơn cùng tấm biển tìm việc làm thay vào tấm mề đay của John vẫn để trong ngăn tủ nhà tôi, nơi tôi cất giữ những kỷ vật của mình. Phụ lục. Bài thơ. Cơn mê. Tặng John Baca, cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Con chó liếm mãi lên ngực anh. Lưỡi nó như ngọn lửa nhỏ mang cái ấm của hơi nước. Sự dịu dàng của chó làm anh bật khóc. Tiếng súng bắn ra từ đầu cơn mê. Cuối cơn mê là Cửu Long Giang. Những người dân chài quấn khăn rằng thả lưới. Hoàng hôn xõa đôi cánh vàng khe khẽ xuống dòng sông. Những viên đạn bầy chuột cống trụi lông. Chạy rút vào những ngôi nhà lá dừa. Cắn tung những tấm lưới phơi trên bãi. John Baca sằng sặc, bóp trong tay những con chuột răng vàng ám khói. Những con chuột trụi lông trơn tuột, trườn qua kẽ tay run rẩy của anh. John Baca tắt lặng. John Baca đã bóp cò 20 năm về trước. Đạn vẫn bay đến bây giờ. Con chó liếm mãi, liếm mãi, liếm mãi, liếm mãi, liếm mãi. Rút từ tập Sự mất ngủ của lửa, nhà xuất bản Lao động, năm 1992.
12. Người đàn ông đến từ một thế giới chết.
Với tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ và sáng kiến của Trung tâm William Jonner, năm 2003, bốn nhà văn của bốn nước khác nhau đã gặp nhau ở Mỹ và cùng tham gia hành trình qua nhiều bang của đất nước này. Trước khi rời Việt Nam chừng một tháng, chị Rose Foley, người trực tiếp theo dõi chương trình này của Trung tâm William Jonner, có email cho bốn chúng tôi và đề nghị hãy làm quen với nhau qua email trước khi đến Mỹ. Nhưng cuối cùng thì chẳng ai viết cho ai cả. Vì chẳng ai biết ai và phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhưng tôi nhiều lần đọc tên từng người và cố hình dung ra những người bạn sẽ đồng hành với tôi. Và sau nhiều lần hình dung, ba cái tên kia vẫn xa lạ với tôi. Tôi biết tên tôi cũng quá xa lạ với họ. Đầu tháng 4 chúng tôi gặp nhau ở Boston. Jean Marie Kayishema, người Rwanda, kịch tác gia, 56 tuổi, da đen, giáo sư Đại học Quốc gia Rwanda, thông thạo tiếng Anh và Pháp. Christopher Oki, nhà thơ, 47 tuổi, người Bắc Ireland, da trắng, giáo sư Đại học Quốc gia Bắc Ireland. Adisa Bazic, nữ thi sĩ người Bosnia, 24 tuổi, da trắng, nói giỏi tiếng Anh và Đức, biên tập viên một tạp chí văn học ở Bosnia. Và tôi, Nguyễn Quang Thiều, Việt Nam, lúc đó 46 tuổi, da vàng, biên tập viên tuần báo văn nghệ, nói tiếng Anh trung bình. Ý đồ của người tổ chức là chọn bốn nhà văn từ bốn nước đã trải qua chiến tranh đến Mỹ để nói về con người và xứ sở của họ, nơi chiến tranh và cái chết đã từng đi qua. Chúng tôi nhanh chóng làm quen nhau và lên đường đi du ngoạn nước Mỹ. Trước đó, chúng tôi chả ai đọc của ai cái gì. Jean Marie đã viết và dựng bốn vở kịch nhưng chưa xuất bản thành sách. Christopher xuất bản ba tập thơ, Adisa xuất bản một tập thơ và tôi đã xuất bản 24 đầu sách, không kể một tiểu thuyết mang tên người khác vì lý do tế nhị không nói ra. Khi nghe tôi nói vậy, các nhà văn của ba nước kia kinh ngạc không hiểu tôi viết bằng cách nào. Tôi nói với họ rằng 24 cuốn sách trung bình không bằng một cuốn sách hay. Nhưng tôi đã sống chết với con đường tôi chọn. Có thể cuối đời, tôi mới hoàn toàn nhận ra tất cả những gì tôi viết chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có thể lúc đó tôi sẽ đủ can đảm đốt đi mọi thứ mình viết. Trong tuần đầu tiên ở Boston, Trung tâm William Jonner tổ chức chiếu phim của các nước có nhà văn tham dự chương trình này. Phim Việt Nam đã được chiếu trước đó vì nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn sang Mỹ theo một chương trình khác của William Jonner đã chiếu Vua Bãi Rác, chiêu đãi tác giả tại một phòng chiếu của Đại học Harvard. Khủng khiếp nhất là bộ phim 100 ngày của Rwanda. Cả bộ phim nói về chế độ diệt chủng ở đất nước này. Nhiều lần tôi định đứng lên bỏ ra ngoài vì từ đầu đến cuối bộ phim là cảnh người Tutsi và người Hutu ở Rwanda giết nhau như người ta giết gà ở chợ Việt Nam, lạnh lùng và thản nhiên. Đập một người dãy đành đạch, xong lại đập người khác. Có lẽ vì thế mà trong suốt chuyến đi, Jean Marie, một người đàn ông da đen, người mà tôi gọi là người đàn ông đến từ một thế giới chết, như một cái bóng của sự ám ảnh thỉnh thoảng lại lướt qua tôi. Jean Marie sống lưu vong nhiều năm nay qua nhiều nước, và cuối cùng ông đã trở về tổ quốc ông. Vợ con ông hiện giờ ở Canada. Ông tình nguyện trở về xây dựng tổ quốc mình. Có lẽ màu da vẫn có một sự cách biệt nào đó. Ông nói với tôi vẫn là một người da đen và họ vẫn là người da trắng. Tôi không nhận thấy điều ấy. Có lẽ đó cũng là một trong những nỗi ám ảnh của ông. Hai đêm đầu tiên ở Boston trong một ngôi nhà, ông và các nhà văn khác thuê của một người Mỹ gốc Đức mới nhập cư chừng 10 năm nay. Ông bảo lạnh quá không ngủ được. Tôi đến ngôi nhà này đầu tiên, ông nói vẻ bất bình. Nhưng người ta xếp cho tôi ở trong một căn phòng không có giường. Tôi phải ngủ trên sàn với một tấm đệm mỏng. Tôi thuê nhà cơ mà. Tôi thực sự thông cảm với ông vì tôi được ở một căn phòng đẹp và đầy đủ tiện nghi trong ngôi nhà của một thi sĩ Mỹ. Đến New York, đoàn chúng tôi có 4 người, 3 nam 1 nữ, nhưng chỉ đăng ký 3 phòng. Vậy là có 2 người phải ở chung nhau. Người ta xếp tôi và Jean Marie ở cùng phòng, một người da vàng và một người da đen. Christopher và Adisa mỗi người một phòng. Jean Marie không hài lòng, nhưng tôi lại thấy thích thú vì lần đầu tiên tôi sống chung với một người da đen châu Phi. Tôi thích được quan sát ông, và đêm nào cũng vậy. Trước khi đi ngủ, Jean Marie ngồi trên giường lấy bơ xoa lên mặt và hai bàn tay. Đấy là một trong những cách dưỡng da của người da đen. Bơ làm nước da đen của ông bóng lên như đồng đen vậy. Có một đêm tôi tỉnh giấc. Tôi thấy ông đang quỳ trên sàn nhà và đầu gục ở mép giường. Tôi sợ ông bị ốm. Ông bảo tôi đừng lo cho ông. Ông cảm thấy một nỗi ám ảnh và đe dọa nào đấy thỉnh thoảng bao vây ông. Rồi ông nói về nỗi kinh hoàng của sự diệt chủng trên đất nước ông. Hơn 1 triệu người bị giết trong vòng 100 ngày. Dân tộc ông là một dân tộc nghèo đói và nhỏ bé, và chỉ có 8 triệu người. Ông nói bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống. Nhưng ông sợ một lúc nào đó nó sẽ lại xảy ra, như đã xảy ra. Tuy vậy, nhưng ông vẫn quyết định xa vợ con trở về tổ quốc. Ông tâm sự với tôi là ông muốn trở thành bộ trưởng bộ văn hóa. Ông muốn xây dựng nền sân khấu hiện đại cho Rwanda. Ông muốn lập hội nhà văn. Ông muốn tiếng nói của nghệ thuật chân chính bay lên trên bóng tối của sự mang rợ và chết chóc trên tổ quốc ông. Và lại có một đêm tôi bất chợt tỉnh giấc. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, tôi thấy một đôi mắt trắng nhìn về phía tôi. Tôi giật mình. Nhưng ngay sau đó tôi trấn tĩnh lại vì nhận ra đó là đôi mắt của người đàn ông da đen khó ngủ. Tôi đọc được nhiều điều trong đôi mắt đó. Đêm đêm, trước khi lên giường, ông thường đi đi lại lại im lặng trong căn phòng. Có lẽ ông là người da đen, nên nhiều lúc tôi không biết con người đang đi đi lại lại kia là ông hay cái bóng của ông in trên tường. Khác với ông, Adisa là một cô gái trẻ sống sót qua cuộc chiến tranh ở Bosnia, nhưng ký ức về chiến tranh và chết chóc có quá ít trong lòng chị. Cái chị cần nhất là nhiều người biết đến thơ chị. Chị đã in tập thơ đầu tay và được một giải thưởng văn học tại Bosnia. Mỗi khi đọc thơ, chị ăn mặc rất đẹp. Chị kẻ mí mắt và đánh son môi. Chị tươi cười thật rạng rỡ trước độc giả. Chị đọc những bài thơ ngắn đầy thông minh cùng với những câu nói hài hước làm bạn đọc Mỹ thi thoảng lại cười ồ lên. Chị mang con mắt của một thế hệ khác. Đời sống trong thơ chị thật đơn giản và luôn luôn rạo rực niềm vui. Chị giống một cô bé chạy trốn những bi kịch trong ngôi nhà của mình để tìm đến một góc vườn yên tĩnh. Trong ngôi nhà ấy, chị không phải nhìn thấy nước mắt của người mẹ và cái dây thầm lặng của sự tuyệt vọng của người cha. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi chị hiểu được đời sống này, thì cái dây thầm lặng mà trước kia chị không nhìn thấy đêm đêm sẽ buông xuống lơ lửng trên đầu giường chị. Còn những vở kịch của Jean Marie là những cơn ác mộng. Jean Marie càng ám ảnh bóng tối quá khứ bao nhiêu, thì Adisa càng tránh chạm vào nó bấy nhiêu. Jean Marie không thể nào rời bỏ được quá khứ. Jean Marie không có con đường tắt nào đến ban mai. Ông phải đi qua bóng tối. Ông không thể nào tách rời được lịch sử đẫm máu của dân tộc ông. Ông có thể bình an sống ở Canada như bao người lưu vong khác với vợ con, với những đêm tuyết bay, với những thảo nguyên bất tận, với những cái cây lộng lẫy trong mùa hạ, với những đầm nước rực rỡ trong ban mai. Nhưng ông đã chọn con đường trở về tổ quốc ông, nơi bóng tối của mang rợ, của cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Ông đã không chạy trốn lịch sử, không chạy trốn tổ quốc ông. Ông có thể gục ngã đầm đìa máu trong bóng tối. Nhưng chính lúc ấy, bài ca của sự sống mới vang lên kỳ vĩ nhất, bởi ông mang theo trong máu thịt mình nỗi đau buồn và giấc mơ đầy ánh sáng về tổ quốc mình. Sau hơn 1 tháng lang thang trên nước Mỹ, Adisa, nữ thi sĩ trẻ tưởng không bao giờ biết buồn, lại muốn trở về nhà. Chị bảo chị nhớ mẹ. Chị muốn bay về 1-2 tuần rồi trở lại Mỹ. Chị bảo tôi là người sướng nhất đoàn vì sách tôi đã được in ở Mỹ. Vì đi đâu tôi cũng gặp những người bạn cũ. Vì ở đâu cũng có quán ăn Việt Nam. Ở New York, Christopher đề nghị đến ăn tại quán ăn Việt Nam có tên là Mekong. Christopher biết đường xá nước Mỹ quá rành rọt. Đến New York, Washington, anh đều biết chỗ nào có quán ăn ngon, chỗ nào là quán cà phê nổi tiếng. Anh sinh ra và lớn lên tại Mỹ, tốt nghiệp Đại học Harvard, rồi chuyển sang sinh sống ở Bắc Ireland. Và bây giờ, anh lại đang tìm cách để hiểu nước Mỹ. Tôi thấy anh hình như bắt đầu mới biết nước Mỹ. Phải chăng anh đã từng mang quốc tịch Mỹ, mà bây giờ tôi thấy anh rụt rè hơn chúng tôi trước người Mỹ? Tối hôm đó, tôi đã trả tiền bữa ăn ở nhà hàng Mekong với giá 80 USD. Họ ngạc nhiên lắm. Tôi nói tôi mời họ vì lần đầu tiên họ đến quán ăn Việt Nam. Phong tục của người Việt Nam là thích mời khách ăn cơm. Hơn 3 tuần chu du qua nhiều bang, chúng tôi sống trong không khí thật thân ái, thật thánh thiện. Có lẽ bởi chúng tôi chỉ gặp các trí thức, các nhà thơ và sinh viên. Cứ vài ngày, chúng tôi lại có một cuộc đọc thơ. Mọi người đến những phòng đọc đẹp đẽ, ấm cúng và ngôn ngữ thi ca đã bay lên. Hầu hết các buổi đọc, tôi đều đọc tiếng Việt và một nhà thơ Mỹ giúp tôi đọc bản tiếng Anh. Gần như tất cả người nghe trong những buổi đọc thơ ấy chưa bao giờ nghe một nhà thơ Việt Nam đọc thơ bằng tiếng Việt. Thơ của tôi là thơ không vần, nhưng tôi vẫn có thể nói rằng nó đã quyến rũ nhiều người nghe bởi sự lãng mạn và nhạc tính của ngôn ngữ chúng ta. Và tôi có thể tự hào rằng tôi đã mang đến cho bạn đọc Mỹ một phần nhỏ cái đẹp của ngôn ngữ Việt trong giọng đọc của mình. Mỗi khi cất giọng đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, tôi thấy không phải đang đứng trên nước Mỹ, mà đang đứng trên miền châu thổ rộng lớn của xứ sở chúng ta. Và tôi đã kể cho họ nghe, dù một điều nhỏ bé, về những gì mà những người dân bình dị trên xứ sở chúng ta đã gánh chịu, đã vượt qua, đã khổ đau và mơ ước. Đêm nay tôi muốn viết những dòng này. Bởi đêm nay, trong căn phòng của tôi lúc 2 giờ sáng, tôi chợt thấy cái bóng của người đàn ông da đen lướt qua và đôi mắt trắng của ông nhìn về phía tôi. Cho đến lúc này, tôi không còn phân biệt được đâu là người bạn da đen của tôi và đâu là cái bóng của ông. Và tôi lại nhớ đến bộ phim về một lịch sử đẫm máu và điên rồ của dân tộc ông. Tôi thấy không chỉ một cái bóng, mà hàng triệu cái bóng thẫm đen in trên bức tường máu của lịch sử nhân loại. Đêm nay, tôi thấy cái bóng của tôi in trên bức tường trong căn phòng. Tôi biết đâu là tôi và đâu là cái bóng của tôi. Nhưng trên bức tường vĩnh cửu của thời gian, thì đâu là tôi và đâu là cái bóng của tôi. Phụ lục. Bài thơ. Chuyển dịch màu đen. Tặng Kevin Leslie và Kevin Bowen. Màu đen một. Hai màu đen nhìn nhau, chuyển động quanh một màu đen hình cốc. Đứa bé gái rời cái làng trồng bắp cải ra đi trên lưng mẹ nó, 18 năm về trước. Trong điệu nó ngủ, thức, khóc, chảy dãi và đái ướt một vòm đen vĩ đại khốn khó, hay rên khóc nhưng không nguyền rủa. Ra đi như thiên thần qua bầu trời trắng. Đến xứ sở trắng, nó khóc như thổ huyết trên tuyết. Màu đen vĩ đại của nó cắt bánh mì đứt tay mở ra một cái miệng. Và cái miệng bé xíu chảy dãi đỏ thấm ướt ruột bánh mì. Nó lớn lên trên tuyết và nảy hai bầu vú. Hai bầu vú lấp lánh như hai cây kim bọc trong vải tối màu. Hai màu đen bỏ màu đen hình cốc, bò lại gần nhau. Gã sinh ra và lớn lên từ rơm rạ, tro trấu, từ những giọng buồn. Gã, tóc bùn màu đen, râu dựng màu đen. Những mái rạ đen một tiếng thạch sùng, bầy chó mực mê mang bóng tối. Bánh xe trâu khắc hai nét đen dài suốt con đường qua cánh đồng từ tinh sương đến độ tối. Không có dấu hiệu gì từ những chữ trắng trên bảng đen. Và gã ra đi từ những ô chữ nhật đen khi bóng tối lùa kín từng cái miệng. Những con muỗi trộn màu đen của chúng và màu đen ngôi nhà để đánh cắp màu đỏ. Và trăng, màu đen của ánh sáng ngày dứt mình ra khỏi những đám mây bẩn thỉu. Gã đi, màu đen của mọi màu đen, miết vệt sáng lên những màu đen khác, và màu đen vĩ đại của gã quờ tay xóa hết những khoảng trắng có thể giết chết gã. Hai màu đen đã sát nhau như hai cái cây trong đêm, và thì thào như khóc. Thì thào dẫn lên thành tiếng gào gọi. Ngôn ngữ trắng không giết được những u oa của chúng, chỉ còn lại thì thào như lá khua, dội lên trong tiếng răng rắc của cây đang đổ. Chúng, hai mảng đen, đã trộn vào nhau, những cặp môi xiết vào nhau như thổ dân xiết hai miếng đá. Và máu của cô đơn, khát vọng rỉ ra chảy trên hai bi kịch đen, hai bi kịch rã rượi, xoải dài, và cho ứ lên khoảnh khắc cứu vớt. Chúng lặng lẽ gượng dậy, bọc giấu hai cây kim lấp lánh và bí ẩn khác. Im lặng tràn qua chúng bất tận và bóng tối đã đến. Những con hải âu bay qua mái nhà khàn khàn gọi. Chúng lặng lẽ cộng thêm những màu đen. Màu đen hai. Hoàng hôn bọc kín khu vườn, cộng thêm những màu đen. Cầu thang gỗ đến giờ đau răng, rên rỉ. Con chó trắng trong ngày thay lông. Bóng tối phủ những mảng da trần đỏ. Một màu đen khác và một màu trắng đang đi qua vườn. Họ có một chiếc chìa khóa. Ngôi nhà gỗ lặng im, cố tình không thấy họ. Trên lối nhỏ, họ dạt vào nhau, cố trộn lẫn nhau. Màu đỏ trong màu đen kia làm đôi vai co lại hoảng sợ. Màu đen trong màu trắng kia lục cục tiếng quan tài. Trong bóng tối đổ xuống khu vườn có tiếng áo sột soạt. Trong hương hoa hồng trái mùa có mùi thuốc rẻ tiền. Và ký ức, một màu đen vẫn phủ ngợp những ngọn núi, cánh rừng và tiếng súng của họ. Gió thổi mạnh, những hồng bạch, hồng nhung trái mùa dạt vào nhau, hương trộn lẫn nhau. Một người là mu bàn tay, một người là lòng bàn tay, và họ có một chiếc chìa khóa. Máu đang chia đều trong bàn tay, trong cả những móng tay. Ngôi nhà gỗ cắn môi, ổ khóa hóc chết chẹt một khoảng tối. Con chó quay đầu tìm những mảng da trần đỏ đã trộn vào bóng tối. Nhưng cơn ngứa của sự mọc lông không trộn được vào đâu. Người cựu binh trắng đốt lên ngọn nến. Ánh sáng nến và màu da anh không trộn được vào nhau. Trong màu trắng kia có một màu đen chuyển động bằng xích, bằng cánh quạt và thuốc nổ. Người đàn bà màu đen không làm sao trộn mình với ga giường trắng. Màu đỏ trong màu đen kia mọc lên cái gai cột sống. Nến vẫn trắng để tắt, ga giường vẫn trắng để nhàu, và rượu vang vẫn trắng để cạn. Nhưng họ không thể trộn vào nhau. Hai ám ảnh không thể nào hóa bột. Ngôi nhà gỗ cắn đến nát môi, vẫn cố tình quay mặt về hướng khác. Họ đã đi qua khu vườn trong bóng tối nhiều gió. Những bông hồng trái mùa khóc họ. Họ dạt vào nhau, dạt mãi, nhưng không thể nào trộn lẫn. Đấy là cái chết của họ. Và bây giờ màu đen lại được cộng thêm. Màu đen ba. Tiếng đập cánh bầy chim đổ xuống khu vườn. Cơn mưa tối của âm thanh dịu dàng, bền bỉ. Cầu thang gỗ đã ngủ, những răng sâu đã ngủ. Dịu dịu trên đệm ấm, cơn ngứa thay lông. Vọng về từ xa xăm, tiếng mê sảng biển cả. Bầy hải âu, những hạt muối đen tan trên đầu lưỡi sóng. Biển cộng những con tàu vào biển, nhưng không cộng được thủy thủ. Vọng về từ xa xăm và dừng lại trước bờ rào. Dừng lại và khóc, và hát, và nói, và im lặng. Trong tiếng nghiến mềm mại của ghế mây, những nức nở êm đềm. Những ngón tay bò trong đêm như rắn, như run, như những kiếp người. Có thể bại liệt vì cống trên từng đốt nhỏ. Bò đi, không chịu gục và không chịu sưởi. Bò đi và tự nóng rực lên, quặn xiết vào nhau. Những ngón tay đen như những mẩu củi khô cháy dở. Những ngọn lửa tha phương lầm lụi tìm về. Và bên thềm, chúng, hai màu đen ngóng cố hương thở nặng. Tỉnh giấc trong khuya bởi màu trắng cơn mê. Cố hương xõa tóc đen đi trong gió trắng. Cố hương vật lên như sóng. Cố hương vùi mình như muối triệu năm. Và bên thềm, chúng, hai màu đen ngóng phía vòm cây. Tiếng chuông gió mang than thở của xứ sở nó ra đi trên đầu chúng. Trong góc phòng, bầy cá vàng đang giấu mình vào vùng nước tối. Những bức thảm Thổ Nhĩ Kỳ gõ bong móng ngựa trên đường về xứ sở, cát bay. Những trà tàu mở mắt lá nhìn bình pha trà xa lạ. Những bò tót Tây Ban Nha đổi mùa khóc rống. Mang cơn mê được chảy máu đầm đìa. Đã thiêu ngủ bầy chim trong gió lạnh. Lạnh không mở được mắt. Những mỏ đen ngậm cứng lưỡi đen. những vòm cây đã trộn vào nhau, rễ trộn vào thân và lá trộn vào quả. Một bóng đèn chợt sáng, sáng như một tiếng nổ. Tiếng nổ trộn vào bầy chim trộn vào im lặng. Và bây giờ, những đôi mắt cố trộn vào giấc ngủ, lưỡi cố trộn vào rượu và máu cố trộn vào tim, biên giới cố trộn vào đất đai và cờ cố trộn vào áo. Như đã chết từ lâu, hai mảng đen tự mình mai táng vào mình. Đấy là con đường sống của chúng. Và bây giờ quanh chúng, vọng lên trên mênh mông tiếng rên rỉ thống thiết của sự trộn lẫn và tiếng ú ớ của sự chối từ trộn lẫn. Và có thể. Và màu trắng, lộng lẫy như lời cầu kinh, tuyết trầm trầm đổ xuống, miên man không bến bờ, một tiếng kêu câm, đổ xuống, và không có gì chạy qua kịp, đổ xuống, đang run lên tận lưng trời, những đôi cánh tự do. Đổ xuống và hiện dần lên trong đêm những đỉnh núi, đang hiện lên những ngọn cây cao. Đổ xuống, đang hiện lên những ống khói, những mái nhà tưởng không còn nhớ và những cửa sổ quên đóng. Đổ xuống, tuyết như một con mắt đang mở, to dần ra và nhìn thẳng vào ngôi nhà. Không có gì cưỡng lại được cái nhìn của tuyết. Cả một chiếc giày trẻ sơ sinh lọt xuống gầm giường. Đổ xuống, và những con cá vàng bất động trong bể nước, những cái hôn dài mãi và đèn bàn bỏ quên không bao giờ tắt. Đổ xuống, mặt úp mãi vào gối và cơn mơ vĩnh viễn lơ lửng. Đổ xuống, những bức thư mãi mãi trong hòm thư, những giọng nói mãi mãi trong dây cáp. Đổ xuống, và hiện lên những hàng rào gỗ ngốc nghếch, những viên đạn nằm mãi trên đường bay. Đổ xuống, tuyết từ bất động xa xăm, xa đến nỗi như đâu đấy ở trong, ngoài lòng bàn tay. Đổ xuống, và tất cả con đường lặng lẽ hiện lên âm bản. Đổ xuống, tất cả những tàu, xe dừng lại giữa cuộc hành trình. Hành khách vĩnh viễn ngồi trên ghế, và vĩnh viễn hộ chiếu mang theo. Vĩnh viễn không về đến nhà, vĩnh viễn chưa ra khỏi cửa. Đổ xuống, tuyết vẽ lại bản đồ thế giới, và dưới tấm bản đồ trắng kia, vĩnh viễn viện bảo tàng. Boston, 1994, Hà Đông, 1995, rút từ tập Cây Ánh Sáng, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, năm 2010.